xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 25 tiếp theo. Những cuộc phục hưng ở Thượng Hải và Hồ Dù. Tống Thượng Tiết quay về Thượng Hải giữa các buổi nhóm phục hưng của thành phố. Hơn 1.800 người chật kín nhà thờ. 95 nhóm đi truyền đạo nữa được thêm vào. Trong thời gian này, ông Tiết tiếp một vị khách đặc biệt, Andrew Gide, đến hỏi ông Tiết suy nghĩ lại việc hợp tác với nhau. Không có thêm chi tiết nào về hành động thân thiện này và cũng không rõ có phải lãnh đạo Bethel gửi ông Andrew Gide đến hay không. Đến lúc này, ông Tiết có hơn 70 lời mời giảng. Không có lý do nào khiến ông quay lại Bethel hay thậm chí làm việc chung với Andrew Gide. Đây là lần gặp gỡ cuối cùng được biết đến giữa hai người. Tổng thượng Tiết tổ chức thêm hai chiến dịch thành công nữa tại Hu Du và Thượng Hải gần trọn tháng 6. Rồi ông đến Hàng Châu dự Hội đồng Kinh Thánh. Hội đồng Kinh Thánh năm 1934. Tống Thượng Tiết sắp xếp Hội đồng Kinh Thánh của chính mình tại Hàng Châu từ ngày 4 đến 18 tháng 7 năm 1934. Thời điểm này đụng với Hội đồng Thánh Kinh hè thường niên Bethel. Nếu sự đụng độ này có chủ ý thì cho thấy nhược điểm của ông Tiết là để sự tức giận điều khiển mình. Vấn đề sâu xa có thể là sự kiêu căng hoặc chỉ là cần một sự thừa nhận. Thậm chí cũng có thể có chút tự ti vì thỉnh thoảng ông so sánh những điểm yếu của mình với điểm mạnh của Andrew Gide. Khi còn ở với Bethel, Tổng Thượng Tiết tuyên bố ông là lực kéo chính cho ba kỳ hội đồng mùa hè cuối cùng của bang Bethel, nhưng đóng góp của ông không được thừa nhận. Dù sao, sự tự hào của ông là một trong những động lực trong cuộc đời ông và là yếu tố góp phần vào những thành quả to lớn của ông. Tống Thượng Tiết nói với Schubert, ông sẽ tổ chức hội đồng tương tự vào năm sau vì nhiều người nhận được những phước hạnh cộng thêm của sự nên thánh trong hội đồng thánh kinh mùa hè. Ông Tiết tin rằng những nhân sự được thánh hóa này sẽ tạo ảnh hưởng lâu dài trên cuộc phục hưng đất nước. Những cuộc phục hưng lớn trong khu vực nói tiếng Phúc Kiến. Một vụ đơn độc của Tống Thượng Tiết lên đến đỉnh điểm mới vào mùa thu năm 1934. Từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 11, ông tổ chức các buổi nhóm trong 6 thành phố nổi tiếng địa phương Minh, San Tu, Phúc Châu, Hui An, Tuyền Châu, Chương Châu và Hạ Môn. Những thành phố này phần lớn đón nhận mục vụ của Tống Thượng Tiết và cũng được nhà truyền giáo đến thăm nhiều nhất. Phải chăng đó là vì họ nhìn thấy chính mình trong Tống Thượng Tiết, một người Phúc Kiến, hay là một điều gì khác? Vì đây cũng là giai đoạn biến động mạnh do cuộc nội chiến giữa quân đội Cộng sản và Quốc dân đảng đang diễn ra. Phe Cộng sản ẩn núp tại Ruzin và Ranxi gần với biên giới phía bắc của Phúc Kiến khi Quốc dân đảng bao vây. Người dân tại Phúc Kiến ắt hẳn cảm nhận tình trạng căng thẳng và trở nên cởi mở về thuộc linh. Tống Thượng Tiết hướng dẫn chương trình nhóm trong 12 ngày tại San Tu. Ông giảng nhiều nơi vào ban ngày, còn tối giảng tại hội thánh Bethel. Nhà thờ chật kín người vào buổi nhóm tối, với con số lên đến 2.800 người. Có điều vui là ông Tiết nói ông đặt tay cầu nguyện cho 1.189 người, khớp với con số các đoạn trong Kinh Thánh. Ông Tiết ghi lại tỉ mỉ các chi tiết trong nhật ký, và thường có những liên hệ khác thường giữa hai sự việc độc lập. Một số thì buồn cười, còn số khác có lẽ cường điệu. Sau San Tu, Tống Thượng Tiết làm việc 20 ngày tại Phúc Châu. Một lần nữa, đáp ứng thật tuyệt vời. Đến cuối cùng, gần 400 người dân mình phục vụ Chúa và 110 ban chứng đạo được hình thành. Yu Chu Chan, cháu của bà Tống Thượng Tiết và là cựu thành viên trong đội truyền giáo lưu động của ông Tiết ở Hiên Hòa, sau này là một sinh viên thần học ở Phúc Châu, Du có thể nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng trong cách giảng của ông Thiết so với hồi còn ở Hiên Hòa. Một sư Du Chuan nhận xét bây giờ có nhiều phong trào hơn và nhất định có nhiều quyền năng hành động hơn. Tổng thượng Tiết trước hiện đại hóa, nay bản xứ hóa. Sau các buổi nhóm ở Phúc Châu, ông Tiết đi thăm người cha già của mình. Những lời tạm biệt của vị mục sư Tống lớn tuổi với con trai giờ đây đã nổi tiếng là phải chăm sóc tốt hai em trai. Cũng chính trong chuyến đi này mà Tống Thượng Tiết nhìn lại những bức hình ông chụp tại Mỹ được cất giữ ở nhà cha mẹ ông. Có lần ông Tiết nói với thính giả rằng ông nhìn thấy một con người hoàn toàn khác trong những tấm hình chụp trước năm 1927. Ông nói khi đó ông hiện đại hóa, còn bây giờ thì bản xứ hóa. Lý do ông đưa ra là sáng tỏ nhất. Ông nói, đây, ông Tiết bản xứ hóa là bằng chứng của việc đóng đinh xác thịt tôi. Nhiều người phê bình đầu tóc bù xù tiêu biểu của ông. Nhưng một số bức hình kỷ yếu từ Ohio Wesleyan và Đại học Ohio State cho thấy một cậu Tiết không đẹp trai lắm, mặc bộ com lê Tây Phương và đeo kính. Cậu ăn mặc đẹp, dứt khoát, không phải là kiểu tóc Hitler. Ít người biết đến ông Tiết bị Mỹ hóa vì Tống Thượng Tiết chủ ý tạo cho mình một hình ảnh bản địa hóa. Điều thú vị là Tống Thượng Tiết không đeo kính kể từ khi về Trung Hoa. Ông nói với thính giả rằng ông bị cận thị, mặc dù những tấm hình trong kỷ yếu thời đại học thấy ông có đeo kính. Ông ghi trong nhật ký về chuyện buồn cười này ở New York: sáng nay thức dậy, mắt kính và quyển kinh thánh đều rớt xuống đất cùng một lúc. Từ đó, kinh thánh là đôi mắt của tôi. Có phải ông muốn nói mắt kính đã bị bể không? Hay chỉ đơn giản là ông tìm được ý nghĩa thuộc linh sâu hơn liên kết với hai thứ? Mục sư Bonhays, bạn cùng trường với ông Tiết tại chủng viện Union, khó nhận ra ông khi không đeo kính lúc họ gặp nhau tại Wuhu. Có phải ông Tiết đang tìm cách tách mình ra khỏi tính cách học giả mà đồng hành với mô típ áo dài Trung Hoa? Nếu vậy, đó có thể là một chủ tâm từ bỏ của ông. Chương 26. Hạ môn rúng động. Buổi nhóm đông đảo nhất của ông Tiết được tổ chức bên hòn đảo nhỏ xinh đẹp Kolongsu, hay Kolongsu trong tài liệu truyền giáo, một phần Hạ Môn ở miền Nam Phúc Kiến. Đám đông lên tới 5.000 người, nhiều người đến từ các trung tâm khác nhau mà ông Tiết vừa đi thăm. Sau ngày đầu tiên, các giờ nhóm được tổ chức tại sân chơi của trường Anglo-Chinese. Các buổi nhóm kéo dài từ 6 đến 12 ngày. Họ có thể kéo dài thêm nữa, nhưng sở cảnh sát Hạ Môn đã can thiệp. Đám đông lớn đã đòi hỏi hệ thống giao thông của thành phố làm việc hết công suất. Với hàng ngàn người từ nơi khác đến, dẫn đến việc có thể không kiểm soát được, nhất là với sự rút lui mới đây của phe Cộng sản ở tỉnh lân cận. Một vấn đề khác là việc đóng cửa các ổ cờ bạc ở Hạ Môn do kết quả của cuộc phục hưng. Năm 1936, giáo sĩ Tanner Horkerberg tường thuật một rạp chiếu bóng nổi tiếng trong thành phố bị đóng cửa và bích kính từ sự thức tỉnh do một vụ của Tống Thượng Tiết đem đến. Có tin đồn cho rằng người ta mướn những kẻ đâm thuê chém mướn hãm hại Tống Thượng Tiết. Một vụ chữa bệnh của Tống Thượng Tiết. Trên tờ Intelligence Leader, một tạp chí tin tức của giáo hội cải chánh, giáo sĩ Edna Beckman tường thuật vào ngày 12 tháng 11 rằng Hạ Môn và Kolongsu bị rúng động. Beckman muốn nói đến sự thức tỉnh từ một vụ phục hưng của Tống Thượng Tiết. Beckman mô tả rằng tiến sĩ Tiết giảng sứ điệp phúc âm đơn giản về sự ăn năn, xưng tội, sự tái sanh và sự cứu rỗi. Ông lôi cuốn thính giả của mình với những câu chuyện và minh họa thích hợp. Ông là diễn giả gây ấn tượng nhất khi diễn tả những câu chuyện mình kể. Bà cũng giải thích thế nào ông Tiết chuẩn bị hội chúng cho thì giờ chữa bệnh. Ông đã có một sự chuẩn bị tốt. Ngày hôm trước, sứ điệp của ông về đức tin và ông giải thích rất cẩn thận cho hội chúng rằng chữa bệnh là một ân tứ của Đức Chúa Trời và muốn nhận được thì phải có đức tin, phải xưng tội mình và quyết tâm sống cuộc đời công bình từ đây trở đi. Theo tường thuật của Batman, có nhiều lời làm chứng của những người được chữa lành. một người đàn ông trước đây bị câm điếc dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Một phụ nữ đã 3 năm nay không nhìn thấy và bây giờ có thể thấy. Một em gái nô lệ bị đánh đập dã man đến nỗi không đi được thì bây giờ có thể đi lên bục giảng. Một thiếu nữ bị phun được sạch. Và tôi không thể kể cho quý vị nghe hết những người được chữa lành. Tuy nhiên, giáo sĩ cũng ghi thêm, dĩ nhiên cũng có những người không được chữa lành. Điều này trở thành lý do chống đối chính đối với một vụ của ông Tiết từ giáo sĩ Elizabeth Brewster ở Hingwa, người đã viện dẫn những ảnh hưởng tiêu cực trên những người không được chữa lành gì hết. Một trong những người được lành bệnh là cậu bé 5 tuổi, con của ông Xia, một giáo viên trường Anglo-Chinese. Đứa trẻ không đi được kể từ lúc mới sanh vì khuyết tật bẩm sinh, ảnh hưởng cuộc sống và chân của cậu. Cậu phải lệ thuộc vào xe lăn tự chế để duy chuyển. Ông Tiết bảo những người muốn được chữa lành xưng tội để có được mối liên hệ đúng đắn với Chúa. Ông Sia xưng tội của chính mình trước khi ẵm đứa nhỏ lên bục giảng. Đứa trẻ tự mình đi xuống khỏi bục giảng sau khi ông Tiết đặt tay trên đầu em và nói, nhân danh Chúa Giêsu hãy được lành. Dù là một cơ đốc nhân trung tín, nhưng bà của bé nghi ngờ khi nghe tin cháu được lành. Khi bà thấy cậu bé đi bộ đến nhà mình, bà đột nhiên thấy mình không thể thốt ra một từ nào. Nhận biết mình đã giống Sachari, bị câm vì cớ vô tính, bà đã nhanh chóng quỳ gối xuống xưng tội mình. Sau đó bà nói lại được. Năm 2003, ông Sia lớn tuổi, là anh trai của cậu bé được chữa lành, đã nói trong nước mắt rằng sự chữa lành thật sự đã làm cho đức tin của gia đình ông mạnh mẽ hơn. Nhiều năm sau đó, ông Sia bị tra hỏi và được đưa ra một tối hậu thư buộc phải từ bỏ đức tin cơ đốc. Ông gần như thỏa nghiệp thì đột nhiên nhớ lại em trai mình đã được chữa lành cách kỳ diệu ra sao. Chúa Giêsu mà anh tin cậy phải có thật, vì vậy anh không thể phản bội Chúa của mình. Anh Sia khẳng định đức tin của mình và phải vào tù 17 năm. Những người lãnh đạo hội thánh tương lai. Nhiều người đã dâng đời sống mình phục vụ cho Chúa trọn thời gian trong các buổi nhóm ở Hạ Môn. Trong số đó có 2 người đến từ Phúc Kiến đã thành mục sư hầu vị Chúa cách có hiệu quả. Tore Sheet. Sheet là cậu bé 14 tuổi, sống trong một gia đình cơ đốc, nhưng cậu không quan tâm gì đến những việc thuộc linh và đặc biệt là đến sự giảng dạy của Tống Thượng Tiết. Gia đình dẫn cậu từ Tuyền Châu tới Hạ Môn, nhưng 2 ngày đầu cậu lẻn ra ngoài ngay trước giờ giảng luận. Cậu đi lãng vãng vì phèo thuốc lá trên đường phố. Ngày thứ 3, anh trai và chị gái của cậu bắt cậu phải ngồi ở giữa họ. Tôi đây không chú ý nghe. Nhưng bằng cách nào đó, Đức Chúa Trời phán với cậu. Đến giữa bài giảng, Tống Thượng Tiết thình lình chỉ về phía cậu thiếu niên ra lệnh. Bước ra khỏi chỗ Lazarus. Con đã chết và bây giờ mùi của sự chết được bọc và giữ trong lớp vải phủ. Cứu Chúa Giêsu truyền lệnh, con hãy ra khỏi nơi đó. Ra đây, ra khỏi phần mộ ngay bây giờ. Lạ thay, Tô-rê đột nhiên thấy mình bị phơi ra trước một luồng sáng, lộ ra một tấm lòng đầy rác rưởi, tội lỗi và tối tăm. Cậu bị cáo trách về sự thiếu hụt của mình và ngửi thấy mùi của sự chết. Cậu bắt đầu khóc nức nở và đi lên ăn năn xưng tội. Cậu biết ơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu và dâng cả cuộc đời mình để rao giảng tin lành. Cậu cũng lấy những điếu thuốc quăng đi và dứt khoát từ bỏ thuốc. Wesley Sawinsan. Sawinsan là học sinh trung học của trường Anglo-Chinese. Cậu đáp ứng tiếng gọi phục vụ Chúa và sau này trở thành người trong giáo hội có tầm ảnh hưởng tại Philippines. Năm 1947, cậu được trao học bổng du học của Hoa Kỳ, bao gồm tiền ăn và đi lại. Tuy nhiên, biết được kinh nghiệm của Tống Thượng Tiết, cậu không nhận học bổng vì học bổng đến từ chủng viện thần học du nhân. Tiện thể giới thiệu luôn, viện trưởng hiện tại của Viện Thánh Kinh Philippines là tiến sĩ Joseph Sao, con trai của một sư Sao Nguyên Sàng. Đạt đến đỉnh cao mới. Có nhiều điều về chiến dịch Hạ Môn đáng được nói đến. Tống Thượng Tiết đã đạt được đỉnh cao mới trong sự nghiệp mục vụ của mình với 5.000 người tham dự các buổi nhóm. Thứ nhì, gần phân nửa số tín giả đến từ các thành phố lân cận, một vài trong số đó ông Tiết vừa đi thăm. Thứ ba, sự thức tỉnh thuộc linh đến vào thời điểm khó khăn ở tỉnh Phúc Kiến, khi phong trào cộng sản từ Shanxi và Phúc Kiến đến Yunnan. Dù hầu hết các con số trong nhật ký được Tống Thượng Tiết ghi lại đều chính xác, nhưng một số cần được tìm hiểu cách cẩn thận. Trong hồi ký 1938, ông Tiết nói đến dịch cứu được 4-5 ngàn người tại Hà Môn. Con số này rất có thể bao gồm một số lượng lớn các cơ đốc nhân ăn năn là những người đã đáp ứng lời kêu gọi của ông Tiết. Ngoài ra, chính ông Tiết cũng ghi lại rằng khoảng 2.500 người đến Hạ Môn từ các thành phố lân cận mà ông vừa đi thăm. Hầu hết trong số họ là cơ đốc nhân hoặc đã được cứu trong các buổi nhóm trước đó của ông. Do đó, nhiều người trong số 4-5 ngàn người được cứu tại Hạ Môn có lẽ bao gồm một con số đáng kể những người trước đó đã đáp ứng lời kêu gọi của ông trong các thành phố khác. Khen ngợi và chỉ trích. Một báo cáo tích cực về công tác tại Hạ Môn của Tống Thượng Tiết đến từ một nguồn đáng ngạc nhiên. Một lá thư được gửi đến Tống Thượng Tiết một tháng sau chuyến đi thăm Hạ Môn có ghi rằng: "Tôi đã theo dõi những nỗ lực đem lại ảnh hưởng tốt từ việc làm của ông trong nhiều nơi ở Trung Hoa, nhưng không có nơi nào tôi tìm thấy những phước hạnh rõ rệt như tại Hạ Môn. Nhiều người xin tội, nhiều người được biến đổi, hàng trăm người được thúc đẩy gia nhập các ban chứng đạo hiện đang hoạt động." Người viết thư là Sekwood Eddy, nhà truyền giảng phúc âm mà Tống Thượng Tiết đã yêu cầu các thính giả của mình tại Hàng Châu tẩy chay. Eddy nêu rõ niềm đam mê chung của cả hai trong việc tấn công sự lạm dụng trong xã hội mà ông và tôi đã làm, nạn mại dâm sờ sờ ở Hạ Môn, thách thức tội ác của chủ nghĩa tư bản ích kỷ vì bóc lột sức lao động của trẻ em, đàn ông và phụ nữ vì ích lợi trong công nghiệp, cùng các điều ác trong tham nhũng chính trị, nơi người nghèo bị cướp bóc và đất nước bị suy yếu bởi nạn ăn chặn và trộm cắp. Tuy nhiên, trên tờ The Chinese Recorder, Frank Rollinson lại cho thấy sự quan tâm đặc biệt và hoàn toàn tán thành công việc của tiến sĩ Sekwood Eddy và anh trai tiến sĩ Brewer Eddy. Rollinson cho rằng, trong số những nhà truyền giảng phúc âm độc lập người Hoa, tiến sĩ Tiết là đáng chú ý. Nhưng ông nghĩ một vụ của Tống Thượng Tiết thu hút nhiều người Hoa thất học và những người có học vấn thấp hơn. Đây là đánh giá chung của các tổ chức tự do. Nhưng nó cũng cho thấy sự bất lực của họ khi công khai chỉ trích Tống Thượng Tiết, vì ông được nhiều người Hoa yêu mến, và vì một điều khác, chính ông là một nhà khoa học. Những tấn công của Rollinson nhắm vào những nhân sự độc lập người Hoa có quan điểm thần học bảo thủ, nhưng Tống Thượng Tiết lại trở thành điểm nhắm. Trong số nhiều điều khác, ông nhận ra việc nhấn mạnh sự đa cảm và tập trung vào sự trở lại của Chúa là hai điểm yếu chính của nhóm này. Rollinson cho rằng những sứ điệp cũ xưa này mang một ý nghĩa yếu ớt đối với những người đi tìm một Trung Hoa mới. Trong con mắt của những người theo đội mới, sứ điệp của ông Tiết không ngang tầm với thời đại khoa học mới và hoàn toàn bỏ qua khía cạnh khoa học của sứ điệp phúc âm. Từ tháng 12 năm 1934 trở đi, Rollinson hiếm khi công bố bài báo hay tin tức gì về các chiến dịch của Tống Thượng Tiết trên tờ The Chinese Recorder, trừ khi một quan điểm quân bình cũng được trình bày, nghĩa là một bài phê bình việc làm của ông Tiết. Điều này xảy ra bất chấp sự lôi cuốn và thành công ngày càng gia tăng của Tống Thượng Tiết giữa vòng người dân Trung Hoa. Chương 27. Một vụ tại thủ đô và các thành phố phụ cận. Sau thành công tại Hạ Môn, ông Tiết quay về Thượng Hải trung tuần tháng 11 năm 1934, ở với gia đình một ngày rồi lại đi đến Nanjing và các vùng phụ cận trong chuyến một vụ kéo dài một tháng. Những làn đạn súng máy. Các buổi nhóm tại Nanjing được tổ chức tại Friends Mission Church, hội thánh truyền giáo của những người bạn. Kế hoạch ban đầu cho chiến dịch toàn thành phố bị thay đổi vào phút cuối cùng vì những bất đồng trong nội bộ ban tổ chức. Một số không vui với quan điểm thần học và tác phong trên tòa giảng của Tống Thượng Tiết. Đó là một thử thách cho ông Tiết sau trải nghiệm trên đỉnh tại Hạ Môn. Ông Tiết thừa nhận điều này trong nhật ký năm 1938. Ông không thể không phê phán những lãnh đạo hội thánh mà ông nghĩ rằng họ theo đội mới. Theo cách nói của Tống Thượng Tiết, ông hướng những làn đạn súng máy vào sự ghê tởm các tổ chức ở Nanjing. Mặc dù ông đề cập ngắn gọn những người tin đạo trong chuyến đi Nanjing, nhưng một báo cáo trên tờ The Missionary Review of the World lại tường thuật những đám đông lớn tại các buổi nhóm của ông. Sức chứa của nhà thờ là 500, nhưng số đếm trên thực tế là 1.070 người tại một trong các buổi nhóm. Có 50 ban chứng đạo được thành lập. Các thành viên cam kết giảng phúc âm ít nhất một lần một tuần. Sau Nanjing, ông tiến đến hai trung tâm nhỏ hơn, Nasa, bây giờ là Taizhou, thuộc Jiangsu và Jiangxi, và Jiangxi thuộc Zhejiang. Tại Jiangxi, Tống Thượng Tiết đã linh cảm cha mình qua đời. Mục sư Song Shulian mất cũng vào đêm 8 tháng 12 năm 1934. Tống Thượng Tiết nhớ lại lúc cầu nguyện cho người cha đang bệnh khi còn là cậu bé 9 tuổi. Ông rất cảm tạ Chúa cho ông có thể về thăm cha vào hồi đầu tháng 10 năm 1934. Lời cầu nguyện đầu năm 1935. Vào đêm giao thừa, Tống Thượng Tiết nằm mơ thấy cả nước Trung Hoa quay về với Đấng Christ. Ngày hôm sau, trong năm 1935, ông đưa ra hai nan đề cầu xin cụ thể. Ông xin Chúa phục hưng công tác của ông và mở cửa để ông rao giảng phúc âm. Thứ hai, ông xin có thêm những người phụ giúp để đến với 200.000 linh hồn trong năm 1935. Ông Tiết cảm nhận năm 1935 sẽ là một năm quan trọng. Ông đã nhận được nhiều lời mời hơn khả năng có thể nhận lời, bao gồm những lời mời từ Đông Nam Á. Tống Thượng Tiết ở miền Nam Trung Hoa 2 tháng rưỡi, bắt đầu từ đầu tháng 1. Chuyến đi đưa ông đến 4 thành phố tại Quảng Đông và 5 ở Phúc Kiến. Thành phố Quảng Châu là thành trì của trào lưu đổi mới. Một vài hội thánh lớn hơn do các lãnh đạo cơ đốc tự do chiếm giữ. Vào tuần đầu tiên, mục sư của Church of Christ, hội thánh Đấng Christ tại Trung Hoa, không cho ông Tiết giảng sách Sáng Thế Ký và Khải Huyền. Các lãnh đạo chủ chốt trong National Council of Christians of China cũng đề phòng Tống Thượng Tiết vì ông tấn công Sedgwick tại Hàng Châu. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Người nào ở nơi kín đáo của đông chí cao sẽ nương thân mình dưới cánh của Đấng toàn năng, sẽ nương thân mình dưới cánh của Đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lý tôi. Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài, tin cậy nơi Chúa, Ngài sẽ gìn giữ tôi khỏi gai chim và ta cơn hồn dịch thiết nghèo. Ngài sẽ lấy lòng Ngài mà che chở tôi, và dưới cánh Ngài tôi sẽ được nương đầu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên che tôi, sự chân thật Ngài là cái cán của tôi. Tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm hoặc đêm mây ban ngày, hoặc còn tình gây ra trong tối tăm hay là sự tan diễn phá hoại lúc ban trưa. Tôi sẽ không sợ dù sự khinh khiêng ban đêm hoặc đêm bay hoàn toàn. Hoặc thường tình lấy ra trong tôi tâm hay là sự tàn diện phá hoại lúc ban trưa. Sẽ có ngàn người gục ngã chung quanh tôi và một người gục ngã bên hữu tôi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần tôi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến bên tôi. Trong cơn giận quân tôi kêu cầu Ngài, từ đền thờ Ngài nghe tiếng tôi. Lời tôi kêu xin vang lên tai Chúa, Ngài làm cho đất chuyển trời rung, nên các núi lung lay vì cơn giận Chúa. Khói bay ra, khói bay từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa ngực phát ra từ miệng Ngài, ngọn lửa ngực làm than cháy bùng lên. Ngài làm nghiêng cám từng trời và ngự xuống, dưới chân Ngài là vực đen thẳm sâu. Ngài cưỡi trên cơn lũ biên và bay, Ngài ngồi trên mưa lốc cánh của gió. Ngài cưỡi trên cơn lũ biên và bay, Ngài ngồi trên mưa lốc cánh của gió. Các vùng nước tôi đơn, các vùng nước tôi đơn, cùng làn mây mịt mờ của bầu trời. Mùa giông chung quanh Ngài dường như một trái con. Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài làm có bóng mây mịt mờ đầy trời. Bắt ra mưa đó, mưa than hừng hực cháy. Chúa làm sóng thế trên các từng trời. Ngài làm vang lên tiếng nói oai nghiêm của Ngài. Ngài bắt tên làm cho tan tác quân thù, phát ra chân nhóm làm cho quân thù lạc đường. Từ nơi cao Ngài giơ tay nắm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi vùng nước sâu. Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi.